Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ 6 ngày 15 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai nghị quyết 11 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bế mạc hội báo toàn quốc 2022.
Từ ngày 21 tháng 5 tới đây, công an xã có thể cấp đăng ký xe máy.
Liên Hợp Quốc lo ngại xung đột Ukraine đe dọa hàng triệu người khuyết tật trong nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 15 tháng 4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, để phát huy được tiềm năng lợi thế của mỗi vùng và cả nước, bên cạnh những chủ trương chính sách phát triển chung cho cả nước, cũng cần phải có các chủ trương chính sách phát triển cụ thể, sát hợp, phù hợp với từng vùng, khắc phục tình trạng tỉnh nào cũng xin cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi riêng, không phù hợp với những nguyên tắc chung cơ bản của kinh tế thị trường là thống nhất và bình đẳng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan ở Trung ương phải tăng cường phối hợp với hội đồng vùng và các địa phương trong vùng, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên có tính đặc thù cho phát triển vùng, xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay sau hội nghị này, căn cứ vào nghị quyết và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban đảng trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức đảng ở trung ương và các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các tỉnh.
Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Hội báo Toàn quốc 2022 với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn đã bế mạc vào chiều nay 15 tháng 4. Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ hội báo đã góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam như các nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra.
Theo kế hoạch, từ hôm nay 15 tháng 4, Bộ Y tế sẽ đồng loạt cấp hộ chiếu vaccine cho người dân. Hộ chiếu vaccine được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử PC COVID hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế bằng cách nhập 4 thông tin: họ tên, ngày sinh, giới tính, căn cước công dân, ngày tiêm gần nhất. Sau đó khai báo email cá nhân để nhận hộ chiếu. Thời hạn của hộ chiếu vaccine điện tử là 12 tháng kể từ ngày cấp. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới. Hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do WHO và EU ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng.
Kể từ ngày 21 tháng 5 tới đây, công an xã có thể cấp đăng ký xe máy. Đây là những điểm chính trong thông tư 15 vừa được Bộ Công an ban hành. Để công an xã được trao quyền như đã nêu ở trên, địa phương đó phải đáp ứng đủ điều kiện. Trong 3 năm liền kề gần nhất, địa phương có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện trở lên trong 1 năm. Công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe gắn máy. Với việc phân quyền cho công an xã cấp đăng ký và biển số xe máy sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, không bắt buộc phải lên huyện, lên tỉnh để thực hiện thủ tục như trước đây.
Sáng nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Mục tiêu của cao điểm là kiềm chế được tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Bảo đảm chống ùn tắc để phục vụ nhân dân đi lại được thông suốt an toàn trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay là thanh thiếu niên đi xe máy lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chở quá số người, vi phạm thể lệ vận tải, vi phạm chở quá tải.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua 45 ngày từ ngày 1 tháng 3 đến nay, thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia ở mức độ 3-4, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hiệu quả hơn 5.000 trường hợp. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đã triển khai đăng ký mới cho 10.034 phương tiện trong thời gian 45 ngày qua, trong đó có 1.095 trường hợp người dân đăng ký trực tuyến, xử phạt 60 trường hợp chậm sang tên đổi chủ qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia ở mức độ 3.
Quận Ba Đình vừa kiến nghị thành phố Hà Nội thí điểm tổ chức khu phố ẩm thực đi bộ tại khu đảo Ngọc Ngũ Xã, từ 18 giờ đến 24 giờ thứ Sáu và từ 6 giờ đến 24 giờ thứ Bảy Chủ nhật. Nếu được thực hiện sẽ tăng thêm 33 cơ sở kinh doanh dịch vụ với số lượng lao động tăng thêm khoảng 230 người. Thời gian dự kiến triển khai từ quý 4 năm 2022. Sau thời gian thí điểm, thành phố sẽ xem xét tổ chức khu phố ẩm thực 7 ngày một tuần và tăng thêm thời gian cấm phương tiện giao thông. Quận Ba Đình đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến toàn bộ các hộ gia đình trong khu vực với tỷ lệ đồng tình đạt 97,6%.
Sáng nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc họp bàn với các quận huyện và thành phố Thủ Đức để ra soát lại các bước chuẩn bị trước khi bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em chính thức từ ngày 16 tháng 4. Học sinh lớp 6 sẽ được tiêm trước. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 604 đội tiêm ở các quận huyện và 193 đội tiêm từ các bệnh viện, phòng khám đa khoa. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 2, các quận huyện sẽ đồng loạt tiêm đại trà cho trẻ các khối mầm non và tiểu học.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 20 ngày triển khai thí điểm các hoạt động chuyển đổi số trong việc quản lý F0 cách ly tại nhà, đã có 87.010 lượt F0 khai báo qua địa chỉ khaibaof0.tphcm.gov.vn. Các trạm y tế tiếp nhận thông tin khai báo, đánh giá, sàng lọc và xác nhận 63.695 trường hợp là F0 có đầy đủ thông tin được khai báo theo yêu cầu, chiếm tỷ lệ 73%. Đồng thời có 1.301 người thuộc nhóm nguy cơ cao và 12.753 người khai báo có triệu chứng nghi nặng đã được trạm y tế chủ động tiếp cận, chăm sóc và điều trị kịp thời.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Một ủy ban của Liên Hợp Quốc ngày 14 tháng 4 dẫn các báo cáo cho biết cuộc sống của khoảng 2,7 triệu người khuyết tật ở Ukraine đang bị đe dọa, nhấn mạnh rằng nhiều người đang bị mắc kẹt hoặc bị bỏ rơi tại nhà của họ, trung tâm chăm sóc hay trại trẻ mồ côi mà không có thuốc men và nguồn cung thiết yếu. Người khuyết tật bị hạn chế hoặc không thể tiếp cận những thông tin khẩn cấp, nơi trú ẩn an toàn. Và nhiều người đã bị chia cắt khỏi mạng lưới hỗ trợ, khiến họ không thể phản ứng trước các tình huống xảy ra.
Ngân hàng Citigroup của Mỹ ngày 14 tháng 4 cho biết, ngân hàng này có thể thiệt hại khoảng 3 tỷ đô la Mỹ do ảnh hưởng tình hình tài chính của Nga, ít hơn 2 tỷ đô la Mỹ so với dự báo đưa ra trước đó. Theo Citigroup, kể từ tháng 12/2021, ngân hàng này đã giảm các giao dịch với tổng trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với Nga xuống 7,8 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, mức độ thiệt hại của ngân hàng này do ảnh hưởng tình hình tài chính của Nga hiện nay sẽ không quá 3 tỷ đô la Mỹ, kể cả theo kịch bản tồi tệ. Hồi tháng trước, Citigroup dự báo mức thiệt hại là gần 5 tỷ đô la Mỹ.
Ngày 14 tháng 4, một tòa án liên bang Mỹ đã yêu cầu tiếp tục giam giữ đối tượng bị cáo buộc gây ra vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm thành phố New York và đưa đối tượng đi giám định sức khỏe tâm thần. Frank James, 62 tuổi, đã ra điều trần trước tòa vào ngày 14 tháng 4, một ngày sau khi bị cảnh sát bắt giữ ở thành phố Manhattan. Đối tượng bị cáo buộc làm thương 23 người khi đặt bom khói và hơi cay bên trong một toa tàu và xả súng vào giờ cao điểm đi lại sáng ngày 12 tháng 4. Hiện giới chức vẫn chưa kết luận về động cơ chính xác dẫn đến vụ việc.
Cảnh sát Mỹ cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 200 tòa nhà bị hư hại do cháy rừng bùng phát tại bang New Mexico, tây nam nước này. Tính đến sáng ngày 14 tháng 4, gần 2.400 hectare rừng đã bị thiêu rụi. Ít nhất 200 ngôi nhà đã bị hư hại và nhiều hộ gia đình bị cắt điện. Giống như nhiều khu vực khác ở miền Tây nước Mỹ, bang New Mexico đang vật lộn với hạn hán kéo dài nhiều năm nay, khiến cho khu vực dễ xảy ra cháy rừng. Mặc dù đây là hiện tượng tự nhiên, song quy mô và mức độ cháy rừng đang gia tăng.
Trong khi đó, tại Canada, trận bão tuyết hiếm gặp vào mùa xuân đã trút xuống các bang vùng Prairie, miền Tây Canada và nhiều khu vực của tỉnh Ontario, khiến hoạt động của nhiều sân bay, trường học và tuyến đường bị gián đoạn. Người dân Canada ít khi chứng kiến tuyết rơi dày 30cm trong tháng 4. Kể từ năm 1902, khu vực trên chỉ ghi nhận 2 cơn bão mùa đông với cường độ này vào khoảng thời gian đầu năm. Lần gần đây là vào năm 1997, khi trận bão tuyết càn quét tỉnh Manitoba trong 3 ngày và được gọi là cơn bão lịch sử.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, xuất phát từ thực tế một bộ phận người dân lo lắng bị hội chứng hậu Covid-19, thì nhiều phòng khám, trung tâm điều trị hậu Covid-19 đã ra đời với giá cả khá chênh lệch và nhiều dịch vụ đi kèm khiến cho người dân hoang mang, rơi vào ma trận khám hậu Covid.
Nhiều người đã phải bỏ ra số tiền lên tới vài triệu đồng, thậm chí là hàng chục triệu đồng cho việc khám hậu Covid-19, như ghi nhận mà chúng tôi gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
À, Anh Doãn Trung Hòa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phải bỏ ra số tiền là 15 triệu đồng cho việc khám hậu COVID-19 tại một bệnh viện đa khoa tư nhân với hàng loạt các chỉ định như xét nghiệm máu, siêu âm tuyến giáp, siêu âm tim, siêu âm ổ bụng, nội soi tai mũi họng, nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng. Tuy nhiên, sau khi nhiễm COVID-19, anh Hòa chỉ bị các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ.
Nhất là vì mình cảm thấy là sức khỏe của mình đang không được đảm bảo. Thứ hai là trước khi mà được chỉ định khám thì bác sĩ cũng đã tư vấn được. Thực ra cũng có một chút bất ngờ khi mà cái chi phí khám nó cũng không lại quá cái mà mình đã từng nghĩ trước đấy.
Tương tự như anh Hòa, bà Bùi Thị Nga ở quận Long Biên, Hà Nội, mặc dù không có triệu chứng gì sau khi mắc COVID-19, nhưng bà vẫn quyết định đi khám trước các thông tin virus SARS-CoV-2 ảnh hưởng đến tim phổi. Chọn một bệnh viện công để yên tâm về chất lượng và giá cả. Thế nhưng số tiền khám hơn 2 triệu đồng đã khiến bà bất ngờ bởi nó quá lớn so với đồng lương hưu ít ỏi của bà.
Dần khám xong á thì nhiều người ta cũng không hài lòng lắm đâu. Vì tôi đi khám tôi cũng biết là vì là người ta cũng kêu là làm xét nghiệm quá nhiều nhưng nếu kết luận bệnh chẳng có gì đâu.
Theo các bác sĩ, hậu COVID-19 là các triệu chứng tồn lưu sau khi người bệnh khỏi COVID-19 được chia làm 2 giai đoạn. Tổn thương do hậu quả nhiễm virus SARS-CoV-2 để lại, những triệu chứng mới xuất hiện sau 12 tuần kể từ khi khỏi bệnh. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho rằng, chỉ khi những triệu chứng nào gây ảnh hưởng đến khả năng lao động, sinh hoạt hàng ngày thì người dân mới cần phải đi khám.
Sau khi bị cúm hoặc là sau khi bị một cái nhiễm virus nào đó, người ta có thể người ta mệt mỏi kéo dài một vài tuần. Thì đấy là cái tình trạng nó rất là bình thường về mặt bệnh học. Thế và nếu như các cái triệu chứng ấy mà nó không gây cái rối loạn đến mức độ mà người ta không thể chịu được, người ta khó chịu, người ta bị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hay ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày hay ảnh hưởng đến khả năng lao động thì người ta không cần phải đi khám.
Còn theo ông Ki Dong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, việc khám bệnh sau khi bị nhiễm COVID-19 không nhất thiết phải thực hiện nếu không có các biểu hiện đáng lo ngại.
Nhiều người dân hiện nay đã quan tâm đến các triệu chứng hậu COVID-19. Tuy nhiên, trước khi đi khám, chúng ta cần tìm hiểu rõ thế nào là hậu COVID-19. Và chỉ khi thật cần thiết hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống, thì chúng ta hẳn nên đi khám.
Chưa bao giờ các dịch vụ khám hậu COVID-19 lại nở rộ như hiện nay. Chỉ cần một từ khóa khám hậu COVID-19 hoặc tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, hàng loạt các bệnh viện, phòng khám tư nhân, công lập đều tung ra nhiều gói khám hậu COVID-19 từ cơ bản đến nâng cao. Trước thực trạng này, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các đơn vị không được tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu COVID-19 trong trường hợp không cần thiết. Còn tại Hà Nội, những dịch vụ này vẫn tiếp tục nở rộ mà chưa có một cơ quan chức năng nào lên tiếng.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.